Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy Dương, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 7 tháng 8 năm 2010. Xạ thủ Việt Nam phá kỷ lục Olympic đoạt huy chương vàng lịch sử. Nhật Bản phản đối Trung Quốc đặt radar gần khu vực tranh chấp trong biển Hoa Đông. Bắc Triều Tiên la hoảng sắp bị Mỹ ném bom hạt nhân. Phe nổi dậy tại Syria phá vỡ vòng vây ở thành phố Aleppo. Hoa Kỳ một lần nữa khẳng định không liên can đến vụ đảo chính thuộc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Kính thưa quý thính giả, xạ thủ Việt Nam phá kỷ lục Olympic. Ngày hôm qua 7 tháng 8, trong ngày thi đấu đầu tiên ở Thế vận hội Rio 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã lập chiến công lịch sử cho thể thao Việt Nam, giành huy chương vàng ở nội dung bắn súng ngắn hơi 10 mét. Với 202,5 điểm ở loạt bắn chung kết, xạ thủ Việt Nam đã vượt qua hai đối thủ lớn ở chung kết là xạ thủ gốc Hoa của nước chủ nhà Brazil, Felipe Almeida Hu, huy chương bạc với 202,1 điểm, và xạ thủ Trung Quốc Bàn Vĩ với 108,4 điểm, đứng hạng 3. Hoàng Xuân Vinh như vậy không chỉ phá kỷ lục Olympic mà còn ghi tên mình vào lịch sử thể thao Việt Nam với huy chương vàng thế vận đầu tiên. Thành tích của Hoàng Xuân Vinh tại Rio đã gây phấn chấn trong làng thể thao Việt Nam cũng như đông đảo dư luận. Xạ thủ Việt Nam 32 tuổi đã gây bất ngờ lớn trong giới chuyên môn tại Rio 2016 khi anh lần lượt vượt qua các đối thủ hàng đầu thế giới với tinh thần thi đấu tự tin và cố gắng cao độ như theo anh tuyên bố. Trả lời phỏng vấn RFI, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam khẳng định chiến công của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ tạo ra một sức bật mới cho thể thao trên đấu trường quốc tế tương lai.
Người hâm mộ của Việt Nam đều phải hết sức và sung sướng sau khi Olympic được một huy chương bạc trở nên nhân về việc Olympic Bắc Kinh được một huy chương bạc nữa của Hoàng Anh Tuấn để mong chờ tạ. Thì đây là kỳ Olympic Việt Nam có được huy chương vàng. Cái việc có được huy chương vàng này thì đúng là nó cũng là một điều bất ngờ, nhưng mà nó cũng nằm trong cái dự tính của thể thao Việt Nam. Như ta biết là Hoàng Xuân Vinh vừa rồi đã vượt qua cả vận động viên của Trung Quốc, thì ngay cả cái vận động viên Philip Amenda U thì cũng là người Hoa Kiều. Tức là một bên thì người Việt Nam đứng giữa và bên kia cũng là một Hoa Kiều đại diện cho nước chủ nhà và không ai là người của Trung Quốc đại lục. Cái chương vàng của Hoàng Xuân Vinh là một cái điều mong đợi của không biết bao nhiêu thế hệ vận động viên Việt Nam. Thì đây là một kỳ mà có thể mở ra một cái trang mới để tạo một cái đà có thể là nhảy vọt đến tương lai.
Sau Hoàng Xuân Vinh, đoàn Việt Nam còn có hy vọng nào nữa không ạ?
Còn có một nội dung chắc chắn là có thể có huy chương, đó là đoàn nam và hạng 56kg của Thạch Kim Tuấn và Hoàng Lê Quốc Toàn. Thì đấy là hai vận động viên mà chắc chắn là sẽ nối nhau để có thể đối chọi với lại hai vận động viên của Trung Quốc và của Bắc Triều Tiên.
Xin cảm ơn ông Hoàng Vĩnh Giang.
Nhật Bản phản đối Trung Quốc lắp đặt radar tại vùng biển có tranh chấp. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã trao công hàm phản đối Bắc Kinh sau khi phát hiện một radar của Trung Quốc được đặt trên một giàn khoan thăm dò dầu khí gần vùng có tranh chấp giữa hai nước tại biển Hoa Đông. Động thái của Bắc Kinh có thể gây leo thang căng thẳng giữa hai nước. Thùy Dương cho biết thêm thông tin.
Theo Tokyo, loại radar này thường được các tàu tuần duyên sử dụng và không cần thiết cho các hoạt động khai thác dầu khí. Truyền thông Nhật Bản cho biết Tokyo lo ngại đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có ý định dùng các giàn khoan này làm cơ sở quân sự. Theo lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản được AFP trích dẫn, Tokyo đã phát hiện ra thiết bị này hồi cuối tháng 6 vừa qua và đã trao công hàm phản đối thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, trong đó yêu cầu Bắc Kinh giải thích hành động trên. Tokyo đã kêu gọi Trung Quốc ngừng xây dựng các giàn khoan thăm dò dầu khí trên biển Hoa Đông và đã cáo buộc Trung Quốc đơn phương mở rộng các giàn khoan, phá vỡ thỏa thuận năm 2008 về việc cam kết duy trì hợp tác trong quản lý tài nguyên tại vùng biển chưa có ranh giới chính thức giữa hai nước.
Bình Nhưỡng la quảng sắp bị Mỹ oanh kích sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa lần cuối cùng bay đến vùng biển của Nhật Bản. Bắc Triều Tiên tố cáo Hoa Kỳ chuẩn bị tấn công phủ đầu Bình Nhưỡng bằng bom hạt nhân, trong bối cảnh pháo đài bay B-1 được Mỹ đưa đến đảo Guam. Trong một bản thông cáo do truyền thông nhà nước công bố vào ngày thứ Bảy, Bắc Triều Tiên cho rằng kẻ thù đang lừa bịp là họ có thể chuẩn bị tấn công phủ đầu Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên bằng quân tặc cơ B-1. Bản thông cáo này nhận định Hoa Kỳ đang củng cố lực lượng hạt nhân và xem giải pháp đánh trước là chuyện đã rồi. Hồi cuối tháng 7 sau những vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, Washington loan báo đưa quân tặc cơ chiến lược có khả năng chở bom nguyên tử sang đảo Guam để giúp cho bộ chỉ huy tại Thái Bình Dương và các quốc gia đồng minh trong khu vực một phương tiện chiến lược can thiệp xa đáng tin cậy. Bản thân Bắc Triều Tiên cũng nhiều lần đe dọa dùng vũ khí hạt nhân tấn công trước vào Hàn Quốc và lãnh thổ Hoa Kỳ. Thời sự Đông Nam Á, ngày hôm nay nổi bật là cuộc trưng cầu dân ý tại Thái Lan. Thùy Dương cho biết thêm chi tiết.
Hôm nay, người dân Thái Lan được kêu gọi tham gia cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp mới đang gây nhiều tranh cãi. Nếu được thông qua, hiến pháp mới sẽ cho phép giới tướng lĩnh thuộc phe đảo chính hiện nắm quyền sẽ tiếp tục kiểm soát chính trường Thái Lan, thậm chí cả sau cuộc tổng tuyển cử năm 2017. Theo AFP, tướng Prayut Chan-o-cha, người lên nắm quyền thủ tướng Thái Lan sau vụ đảo chính, khi đi bỏ phiếu vào sáng nay, đã hô hào 50 triệu cử tri đến bỏ phiếu. Ông nói, xin trích, đây là tương lai của Thái Lan, đây là dân chủ, vì vậy các bạn hãy đi bỏ phiếu. Từ sau cuộc đảo chính năm 2014, phe quân đội nắm quyền bị tố cáo ngăn cản các cuộc tranh luận bằng cách đe dọa bỏ tù, bắt giữ hoặc cảnh cáo những người đấu tranh phản đối hiến pháp mới. Do các cuộc tranh luận bị cấm, cuộc trưng cầu dân ý bị coi là thiếu minh bạch. Các tờ truyền đơn mà Ủy ban bầu cử giải trước cuộc trưng cầu dân ý đã nhấn mạnh đến hạnh phúc trong tương lai với các bức ảnh các em nhỏ đang mỉm cười. Kể từ năm 1932, đây sẽ là bản hiến pháp thứ 20 của Thái Lan và do phe quân đội soạn thảo ra. Dự thảo hiến pháp quy định thủ tướng không phải do dân bầu, toàn bộ các thượng nghị sĩ do chính quyền quân đội chỉ định và củng cố quyền lực của các tòa án, vốn là thành trì của giới tinh hoa truyền thống Thái Lan. Vì thế, kể cả sau tổng tuyển cử được dự kiến vào tháng 7 2017, Nghị viện Thái Lan vẫn sẽ do các tướng lĩnh quân đội kiểm soát. Những người ủng hộ bản hiến pháp mới thì cho rằng văn bản này sẽ cho phép mở ra lối thoát trên chính trường và tổ chức tổng tuyển cử. Đây cũng là điều mà quân đội không ngừng nhấn mạnh. Theo giới quan sát, nếu dự thảo hiến pháp được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý, thì đây sẽ là bước thụt lùi về dân chủ tại Thái Lan và có nguy cơ gây bất ổn chính trị và bạo lực. Nếu dự thảo hiến pháp bị bác bỏ, chính quyền quân sự dự báo trước là sẽ đưa ra một văn bản mới khác. Chuyển sang tình hình Philippines, chính phủ Manila lập kế hoạch cứu trợ pháp lý và nhân đạo để đem nhân công lao động ở Ả Rập Xê Út hồi hương. Do dầu hỏa súng giá, từ nhiều tháng nay, hàng chục ngàn di dân lao động không được trả lương, phải đi xin ăn và bới rác kiếm thức ăn thừa. Sau thông tin chính phủ Ấn Độ đem 50.000 lao động từ Ả Rập Xê Út về nước, đến lượt Philippines chuẩn bị di tản 20.000 công nhân lâm vào cảnh khốn khó. Theo hãng tin Asia News, một phái đoàn chính phủ Manila sẽ bay sang Riyadh vào ngày 10 tháng 8 tới đây để trợ giúp khẩn cấp cho 20.000 lao động Philippines đang kêu cứu. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết phái đoàn chính phủ sẽ thảo luận với chính phủ Ả Rập Xê Út một giải pháp lâu dài. Trong khi đó, theo lời Bộ trưởng Lao động Silvestre Bello, thì Tổng thống Rodrigo Duterte chỉ thị phải đem hết công nhân về nước, càng sớm càng tốt. Giới bảo vệ quyền lợi người lao động được Asia News trích dẫn cho biết thêm là tình trạng công nhân Philippines ở Ả Rập Xê Út rất bi thiết. Vì không được trả lương từ nhiều tháng nay, một số lao động phải bới thùng rác hoặc đi xin ăn để sống qua ngày. Chính phủ Manila thẩm định có 9.000 lao động bị tác hại vì tình trạng suy sụp kinh tế của Ả Rập Xê Út, nhưng giới nghiệp đoàn cho biết có đến 20.000 người. Tuần qua, chính phủ Ấn Độ thông báo cứu trợ khẩn cấp 50.000 công nhân lao động tại vương quốc dầu hỏa giàu nhất vùng vịnh này.
Trở lại thời sự nội bộ Nhật Bản, Nhật Hoàng Akihito muốn truyền ngôi cho con trai. Dân chúng Nhật đang chờ đợi thông điệp của Nhật Hoàng được ghi hình và sẽ phát đi vào ngày thứ Hai 8 tháng 8. Thông báo này được đưa ra 2 tuần sau khi đài truyền hình quốc gia NHK đã bất ngờ tiết lộ Nhật Hoàng tâm sự với những người thân cận là muốn thoái vị. Từ Tokyo, thông tấn viên Frederick Sark cho biết thêm chi tiết.
Si ça ne tenait qu'à lui, l'empereur Akihito, âgé de 82 ans, souffrant, il a subi une opération du cœur.
Nhật Hoàng năm nay 82 tuổi đang trong tình trạng sức khỏe không được tốt, đã qua phẫu thuật tim và tuyến tiền liệt. Nếu Nhật Hoàng Akihito có quyền tự quyết định thì ông sẽ thông báo thoái vị, nhưng hiến pháp Nhật không cho phép điều đó. Tất cả những gì Nhật Hoàng có thể làm là nói lên mong muốn chuyển ngôi cho con trai vào ngày mà ông không thể đảm đương trọng trách được nữa. Nhưng mong muốn này sẽ phải được diễn đạt một cách rất khéo léo vì theo hiến pháp, Nhật Hoàng chỉ là biểu tượng của dân tộc và không có quyền can thiệp vào các công việc của nhà nước xã hội. Cả hoàng gia và cánh hữu bảo thủ do Thủ tướng Shinzo Abe đứng đầu đều không muốn Nhật Hoàng thoái vị, mặc dù xã hội thế tục luôn coi hoàng đế là một đại diện của thần đạo tại Nhật Bản tương tự như Đức Giáo Hoàng của Đạo Công Giáo. Khi nói tới khả năng thoái vị, có nghĩa là Nhật Hoàng đang tìm cách dân chủ hóa vương triều. Có lẽ Nhật Hoàng đã tự nhủ, Giáo Hoàng Benedicto XVI đã thoái vị thì tại sao Hoàng đế Nhật lại không?
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Phe nổi dậy tại Syria phá vỡ vòng vây ở Aleppo. Quân đội Syria bị thất bại nặng nề ở Aleppo phải lui về thế thủ theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria OSDH. Lực lượng nổi dậy thông báo phá vỡ vòng vây ở phía đông Aleppo sau 7 ngày xung đột dữ dội, làm 700 chiến binh đôi bên thiệt mạng. AFP cho biết thêm đã nhìn thấy xe vận tải tiếp tế lương thực chạy vào khu vực do phe nổi dậy kiểm soát. Từ Beirut, thông tin viên trong khu vực Paul Khalife tường thuật.
La coalition de jihadistes et de rebelles a réussi à enfoncer les lignes de défense de l'armée syrienne, de ses alliés iraniens et du Hezbollah libanais au sud-ouest d'Alep.
Phe nổi dậy ở Syria đã thành công cắt đứt chiến tuyến phòng thủ của quân đội chính phủ với các đồng minh Iran và Hezbollah Liban ở mặt tây nam Aleppo. Họ khẳng định là đã đánh tan kế hoạch bao vây thành phố. Theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria, lực lượng tăng viện của phe nổi dậy đã từ tỉnh lân cận Idlib và phía đông Aleppo kéo về, kết hợp nhau chiếm một phần khu ngoại ô Ramusa ở tây nam. Các nguồn tin thân cận với chế độ Damas nhìn nhận phe nổi dậy đã đẩy lui quân chính phủ. Một bản tin quân sự vào đêm thứ Bảy cho biết là quân đội Damas đã thiết lập một chiến tuyến mới ở tây nam Aleppo. Theo ý kiến của các chuyên gia quân sự, mặt trận Aleppo là trận đánh ác liệt nhất từ trước đến nay tại Syria, tính từ năm 2011 khi khủng hoảng bắt đầu. Hơn 700 chiến binh của hai bên bị tử thương và 130 thường dân thiệt mạng sau 7 ngày tấn công và phản công. Trận đánh lớn nhất diễn ra trong ngày thứ Bảy. Không quân Nga đã mở ra hàng chục vụ oanh kích yểm trợ cho quân đội Syria. Tình thế đã thay đổi. Sau thất bại quân sự, các khu phố do quân chính phủ kiểm soát giờ đây bị bao vây. Hơn 1 triệu người dân bị cô lập.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Hoa Kỳ một lần nữa khẳng định không liên quan đến cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày hôm qua 6 tháng 8, đài truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông đại sứ John Bass, đại sứ Mỹ tại Ankara một lần nữa khẳng định Hoa Kỳ không liên quan đến cuộc đảo chính thất bại tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đại sứ Mỹ không che giấu sự phẫn nộ trước các cáo buộc dây dẳng của Ankara đối với Washington.
Tờ báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ thì lại đưa tin, đại sứ Mỹ John Bass cho biết ông cảm thấy rất phiền và cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời cáo buộc chống nước Mỹ sau vụ đảo chính bất thành vào ngày 15 tháng 7 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ. Không che giấu sự phẫn nộ của chính phủ Mỹ, đại sứ Mỹ John Bass nói, tôi chỉ muốn nhắc lại một lần nữa, điều mà tôi đã nói và Washington cũng đã nói, đó là chính phủ Mỹ đã không lên kế hoạch, không lãnh đạo, không ủng hộ và cũng không có bất cứ thông tin nào về bất cứ hành động bất hợp pháp nào đã xảy ra trong đêm ngày 15, rạng sáng 16 tháng 7 vừa qua, tất cả chỉ có vậy. Trước đó, một bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã không ngại ngần khẳng định là Mỹ đứng sau âm mưu đảo chính. Trong khi đó, một cựu tham mưu trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc là chính tình báo Mỹ đã điều khiển vụ đảo chính. Sau vụ đảo chính, Ankara tố cáo nhà truyền giáo đối lập lưu vong tại Mỹ, Gulen, là người cầm đầu âm mưu. Cáo buộc này đã đột ngột làm cho mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan cáo buộc Washington dung túng và bảo vệ nhà đối lập là để Mỹ hiểu rằng việc từ chối dẫn độ ông Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gây nhiều hậu quả cho mối quan hệ song phương.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Hai nữ cảnh sát Mỹ bị một thanh niên dùng mã tấu gây thương tích trong một vụ tấn công bị nghi là khủng bố. Hung thủ bị nữ cảnh sát thứ ba bắn trọng thương và chết tại bệnh viện. Vụ việc xảy ra vào ngày thứ Bảy tại Charleroi, một thành phố trung bình tại Mỹ với 200.000 dân. Theo Thủ tướng Charles Michel, tòa án Mỹ đã mở cuộc điều tra theo hướng có âm mưu khủng bố, danh tính thủ phạm chưa được rõ.
Về tình hình thời sự Mỹ, tờ Washington Post, ABC News ra ngày hôm nay cho biết, sau khi Đại hội Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa kết thúc, ứng viên Hillary Clinton đã vươn lên dẫn trước đối thủ Donald Trump 8 điểm trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Đây là kết quả của cuộc khảo sát trên điện thoại thực hiện từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 này. 50% số người được hỏi ủng hộ bà Hillary Clinton, trong khi đó, đối thủ của bà là ông Donald Trump nhận được sự ủng hộ của 42% số người được hỏi. Tuy nhiên, sự hài lòng của cử tri với cả hai ứng viên còn thấp. Có tới gần 6 đến 10 trên 10 cử tri đã đăng ký đi bầu cử cho biết họ không hài lòng về cả hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump.
Seoul bác bỏ lập luận chỉ trích của Bắc Kinh về kế hoạch bố trí hệ thống chống tên lửa TAAD tại Hàn Quốc. Vừa qua, Seoul và Washington thông báo đạt được thỏa thuận bố trí tại Hàn Quốc một hệ thống lá chắn chống tên lửa trước những đe dọa liên tục từ Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh lập tức tỏ thái độ quan ngại, cho rằng kế hoạch này đe dọa an ninh lãnh thổ Trung Quốc. Báo chí chính thức hù dọa Seoul coi chừng biến thành mục tiêu tấn công đầu tiên trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc. Hôm nay, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ra thông báo kêu gọi Trung Quốc, thay vì lên án biện pháp tự vệ của Hàn Quốc, thì hãy dùng ảnh hưởng thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ ý đồ trang bị vũ khí hạt nhân và tên lửa liên lục địa, gây bất ổn định bán đảo Triều Tiên. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình ngày Chủ nhật hôm nay là một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Le Point tuần này có bài viết kể lại những câu chuyện đời thường xung quanh bà Melania Trump, vợ của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump. Cựu người mẫu có thể trở thành đệ nhất phu nhân nước Mỹ trong tương lai là người như thế nào? Trong một tấm ảnh, bà mặc chiếc quần lót màu đỏ, mang giày bốt da, tay cầm một khẩu súng mã bạc. Bức ảnh này chụp cách đây 15 năm trong một loạt hình cho tạp chí GQ dựa theo ý những cuộc phiêu lưu của điệp viên Rambun.
Ở tuổi 46, cựu người mẫu gốc Slovenia vẫn mang dáng vẻ một nữ điệp viên đến từ xứ lạnh với nét đẹp lạnh lùng. Cũng như các James Bond Girls, có vẻ như Melania có mặt chỉ để nâng giá trị cho Donald 007 của bà.
Vì cuộc bầu cử mà Melania Trump gần đây đã phải bước ra khỏi căn hộ ở tầng 66 tại New York để phát biểu trước Đại hội Đảng Cộng Hòa, bài diễn văn của bà gây chấn động không phải vì hay mà vì đạo văn của bà Michelle Obama. Bà cũng trả lời phỏng vấn vài lần nhưng chẳng có tiết lộ gì hay ho mà rất vô vị. Melania Trump không ưa tiệc tùng, chỉ thích ở nhà trong cơ ngơi sang trọng ở Florida hay điện Versailles thu nhỏ của bà tại đại lộ số 5 New York với những vòi nước cẩm thạch và hành lang lộng lẫy. Thỉnh thoảng, bà có tham gia vài hoạt động từ thiện, nhưng chủ yếu chăm sóc Baron, cậu con trai duy nhất năm nay 10 tuổi. Nhưng hình ảnh bà nội trợ Melania không giống chút nào đối với những gì mà những người chống đối hình dung. Nếu Donald Trump đắc cử, bà sẽ trở thành đệ nhất phu nhân đầu tiên chụp ảnh khỏa thân trên một mảnh da gấu với cường tay còng vào chiếc vali như đối thủ Ted Cruz đã mô tả. Melania vẫn thẳng nhiên phô ra chiếc nhẫn kim cương tao đùng. Trước khi được khuyên nên rút lui khỏi mạng xã hội, trên Instagram, bà từng đăng những tấm ảnh ngồi trên ngai vàng hoặc đứng trước chiếc phi cơ riêng, những hình ảnh sang trọng so với thời thơ ấu nghèo khó.
Tên khai sinh là Melania Knavs, bà lớn lên trong một thành phố nhỏ của Nam Tư Cộng sản dưới thời thống chế Tito. Mẹ làm công nhân trong một xưởng may, cha là đảng viên, ban đầu lái xe cho chủ tịch thành phố, sau mở đại lý mua bán xe hơi. Melania học thiết kế đến năm 22 tuổi, giành được vị trí thứ hai trong một cuộc thi người mẫu, từ đó được cơ hội sang Milano và Paris.
Đổi họ thành Knauss cho dễ đọc, Melania rốt cuộc định cư tại New York. ít đi chơi, không uống rượu, không hút thuốc. Matthew Atanyan, người thuê chung căn hộ thời đó kể lại, Melania thường ăn tối với những người giàu, nhưng về nhà sớm và tối nào cũng gọi điện cho mẹ ở Slovenia. Cô rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, ngày nào cũng tham gia trình diễn. Đó là một cô gái đầy quyết tâm, biết mình muốn gì. Tuy vậy, cạnh tranh trong ngành thời trang rất quyết liệt. Theo Atanyan, Melania phải đi bơm ngực để mong được tuyển vào làm quảng cáo trang phục lót. Nhưng Melania nhất định cải chính trên tạp chí GQ. Bà nói, tôi không sửa sắc đẹp. Năm 1998, Melania gặp Donald Trump trong một dạ tiệc ở Kit Kat Club. Năm đó nàng 28 tuổi, chàng 52 tuổi và đã ly dị hai lần. Đại gia địa ốc nhưng lúc người phụ nữ đang sống chung với mình vào toilet đã hỏi xin Melania số điện thoại. Cô không cho, nhưng xin số của ông để thăm dò ý định. Donald không ngần ngại cho số điện thoại riêng. Vài hôm sau, Melania gọi lại và từ đó chẳng rời nhau. Năm 2005, Melania Trump diện chiếc váy hiệu Dior giá $100,000 đến 1.500 hạt ngọc trai và pha lê đeo chiếc nhẫn kim cương, lấy Donald tại Mar-a-Lago trong một lễ cưới linh đình, có sự hiện diện của hàng loạt ngôi sao, trong đó có cả hai vợ chồng Bill và Hillary Clinton. Có phải do bà Melania kiểm soát chặt hay do tuổi tác mà ông chồng không còn bay bướm nữa, 11 năm sau họ vẫn còn sống chung?
Melania hay tô vẽ, nói rằng mẹ là nhà thiết kế, trong khi bà chỉ là thợ may và làm dập mẫu. Khoe đã tốt nghiệp khoa thiết kế, nhưng thực ra thì chưa. Rất ghét bị coi là vật trang trí, bà tuyên bố, tôi không chỉ có sắc đẹp mà còn có đầu óc. Bằng chứng là bà nói được 6 thứ tiếng, nhãn hiệu trang sức của bà bán rất chạy và còn là chủ nhân nhãn hiệu kem trang điểm có trứng cá muối, tất nhiên là mang tên Melania.
Nhưng không phải sự thông minh của bà được ông chồng ca ngợi, mà trong một chương trình truyền thanh của Howard Stern, ông Donald toàn khoe vóc dáng hấp dẫn của vợ. Nhà báo đặt câu hỏi, nếu bà xấu đi vì tai nạn thì sao? Tỷ phú hỏi lại, ngực của bà ấy trong tình trạng thế nào? Khi Stern nói không sao, Donald bảo vậy thì sẽ không bỏ Melania. Ông cũng chẳng trông cậy gì nhiều vào sự giúp đỡ của bà trong chiến dịch tranh cử, mà chủ yếu dựa vào Ivanka, con gái của ông với người vợ đầu. Melania nghĩ gì khi Donald Trump thù ghét người nhập cư, dù bà cũng chỉ là người mới định cư tại Mỹ không bao lâu. Từ trước đến nay, ông Trump chỉ đến quê nhà Slovenia của bà đúng một lần, ở lại không quá 3 tiếng đồng hồ. Melania tỏ ra ủng hộ chủ trương trục xuất 11 triệu người không giấy tờ vì phải tôn trọng luật pháp như bà, có visa vào Mỹ đàng hoàng và sau đó được nhập tịch. Hồi năm 1999, lúc Donald Trump chớm có ý định ra tranh cử tổng thống, bà đã tuyên bố, tôi sẽ rất cổ điển như Betty Ford hay Jackie Kennedy. Một năm sau đó, Melania chụp ảnh cho tạp chí Talk. Một tấm ảnh đã biến khỏi Internet một cách kỳ lạ, trong đó bà mặc bikini đỏ, mang giày gót nhọn trong một tư thế khiêu gợi, trên tấm thảm nhái theo kiểu ở phòng bầu dục Nhà Trắng. Bình đẳng giới tính không có chỗ nơi Trump, nhưng theo tác giả bài viết trên Le Point, cần phải tin lời điệp viên 007, đó là không nên đánh giá quá thấp một Rainbow Girl.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm tuần báo của đài RFI.
Nếu hồ sơ của Lexfest tuần này chú trọng đến nội tâm con người, giới thiệu những phương cách để vực dậy sau một cú sốc, thì tuần báo Lopes hướng lên không trung nói về cuộc chạy đua vào vũ trụ. Theo tuần báo của Pháp, thế kỷ 21 là thế kỷ của không gian. Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu cùng cạnh tranh như thời Sputnik và Apollo trong thế kỷ trước.
Tờ báo hình dung ra một cảnh vào năm 2029, một tàu thăm dò của NASA đáp xuống một cánh đồng hỏa tinh. Tại mũi Canaveral, Tổng thống Hoa Kỳ, người kế nhiệm rất xa của ông Trump hoặc bà Clinton, chào mừng sự kiện. Sau 6 tháng du hành, 4 phi hành gia chuẩn bị đặt chân xuống mặt đất đầy bụi bặm của sao hỏa. Thêm một bước chân vĩ đại của nhân loại chăng? Thực ra, NASA đã bị tư nhân qua mặt. Trước đó 3 năm, công ty SpaceX của nhà tỷ phú Elon Musk đã đưa người lên hỏa tinh rồi. Trong cuộc chạy đua vào không gian trước đây, Liên Xô ghi điểm với vệ tinh nhân tạo đầu tiên Sputnik 1, Yuri Gagarin là người đầu tiên đi bộ trong vũ trụ. Nhưng Hoa Kỳ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với đầu tư chưa từng thấy và đỉnh điểm là chuyến bay của phi thuyền Apollo 11. hôm 20 tháng 7 năm 1969, những cư dân địa cầu sở hữu máy truyền hình đều chán mắt vào những bước chân đầu tiên của phi hành gia Mỹ Neil Armstrong trên mặt trăng.
Nhưng Washington hiểu rằng Moscow sẽ không chạy đua lên thăm chị Hằng mà các trạm không gian sẽ đóng vai trò quan trọng. Chương trình Apollo kết thúc năm 1972 và phi hành gia Eugene Cernan là người cuối cùng của trái đất đi bộ lên mặt trăng năm 1971.
Các nhà chủ hành vũ trụ phải nhường chỗ cho các robot đi thám hiểm Thái Dương hệ. Cuộc song đấu Mỹ-Nga nay đã chấm dứt, cơ quan không gian châu Âu cũng tham gia. Nhật Bản đã hai lần phóng vệ tinh thăm dò một thiên thể. Trung Quốc có thể là nước đầu tiên có robot hạ cánh xuống góc khuất của mặt trăng. Vệ tinh Laukos Mangalyaan của Ấn Độ bay quanh hỏa tinh từ tháng 9 năm 2014. Tài chánh là chủ yếu trong cuộc chiến này. Hoa Kỳ luôn là quốc gia chi ra nhiều nhất so với tổng số các nước khác gộp lại. Phía tư nhân có các nhà tỷ phú Elon Musk, Jeff Bezos của Mỹ, Richard Branson của Anh, Yuri Miner của Nga với các dự án chinh phục không gian. Điểm khác biệt là các cơ quan không gian nhà nước muốn bảo đảm sinh mạng các phi hành gia bằng mọi giá, còn tư nhân chấp nhận rủi ro. Chi phí ước tính cho phi vụ Red Dragon mà tỷ phú Elon Musk dự định phóng lên hỏa tinh năm 2018 khoảng 300 triệu đô la, tương đương với phí tổn sản xuất các siêu phẩm điện ảnh Interstellar tức Hố Đen Tử Thần và Star Trek Beyond. Liệu những giấc mơ rồi sẽ trở thành hiện thực hay không?
Trên lĩnh vực thể thao, Courier International trích dịch bài báo Nga, viên thuốc không còn nuốt sôi được nữa. Trên tờ báo Nga, Komersant Denguy tiết lộ rằng thời Liên Xô cũ cũng vẫn doping cấp nhà nước, nhưng che giấu khéo léo hơn.
Năm 1972, một cuốn sách hướng dẫn mang tên Các chất steroid tổng hợp và hiệu năng thể thao của bác sĩ Sergei Sarsanya được xuất bản tại Liên Xô. Nghiên cứu này sau đó được xếp vào loại mật, nhưng 40 năm sau, các trích đoạn đã được công bố trên một tạp chí và một số trang web. Các tác giả nêu ra nhiều phương pháp khác nhau để tăng lực cho vận động viên đỉnh cao. Chuẩn bị cho Thế vận hội Mexico 1968, các lực sĩ được cho uống mỗi ngày 2 viên thuốc hiệu Nerobol, kết quả là tuyệt vời. Tại Thế vận hội Montreal, vận động viên Liên Xô buộc phải uống axit citric suốt đêm để xóa dấu vết doping, sau đó đoạt chức vô địch. Còn tại Olympic Moscow 1980, quan chức thể thao lúc đó đã đưa Chủ tịch Ủy ban Y tế Thế vận đi câu cá trên hồ Balkan. Thế là ổn thỏa vụ doping, các mẫu thử được quẳng xuống sông Iayuza và không còn ai nhắc đến nữa. Vì sao đến bây giờ hàng loạt vụ doping lại bị tiết lộ, theo bác sĩ Sarsanya? Đó là vì lúng túng, thiếu chuyên nghiệp, không có tổ chức. Một huấn luyện viên từng lãnh đạo 3 đội tuyển judo Nga suốt 3 mùa Thế vận, quy cho cơ quan lãnh đạo ngành thể thao đã lơ là. Thời Liên Xô cũ, nhà nước kiểm soát tất cả và có theo dõi. Các vận động viên được chỉ định khám tại các bệnh viện số 1 và số 2 ở Moscow. Còn nay thì mỗi người phải tự lo đi tìm thầy thuốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin vừa đưa. Xạ thủ Việt Nam phá kỷ lục Olympic, đoạt huy chương vàng lịch sử. Nhật phản đối Trung Quốc đặt radar gần khu vực tranh chấp trong biển Hoa Đông. Bắc Triều Tiên la hoảng sắp bị Mỹ ném bom hạt nhân. Phe nổi dậy tại Syria phá vỡ vòng vây thành phố Aleppo. Hoa Kỳ khẳng định không liên can đến vụ đảo chính hụt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng giáo trình tiếng Pháp Parlez-vous Paris, bài 41-42.
Parlez-vous Paris?
Regardez pour le monde.
Parlez-vous Paris?
C'est absolument exceptionnel.
Wow, super.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Aïda, j'ai 32 ans, je viens de Bilbao. Depuis que je suis toute petite, j'adore la mode. Et je voudrais bien savoir quelles sont les tendances du moment. Je voudrais aussi qu'on me donne des clés pour trouver des vêtements qui m'aillent super bien.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo có hẹn với cô Aida, một nhà báo người Tây Ban Nha, trước cửa hàng lớn Galerie Lafayette ở Paris quận 9.
Bonjour Aida, j'ai entendu dire que tu t'intéresses beaucoup à la mode parisienne.
Ah oui, j'adore.
Comment verrais-tu la parisienne?
D'abord, elle doit dire oh là là. Elle est quelqu'un chic, je dirais plutôt mince, et avec les cheveux noirs. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je l'imagine.
Theo Aida, phụ nữ Paris lúc nào cũng ăn mặc rất thanh lịch, chic. Có lẽ cũng vì họ có dáng người thon thả, mince và ăn nói có duyên. Oh là là. Bonjour Charlotte Rosier.
Bonjour.
Enchanté. Aida, enchanté.
Xin giới thiệu với các bạn nhà tạo mốt Charlotte Rosier. Cô ấy cho chúng ta biết vài bí quyết về mốt ăn mặc của phụ nữ Paris.
On va découvrir ensemble différentes tendances qu'on trouve aujourd'hui à Paris. Et le lieu des Galeries Lafayette, c'est vraiment un pilier de la mode et un très fort symbole à Paris aujourd'hui.
Hầu hết các tên tuổi lớn của làng thời trang, les grands créateurs de la mode, đều có mặt tại cửa hàng Galeries Lafayette. Ngoài công việc tạo mốt, cô Charlotte còn tư vấn về thời trang.
Effectivement, c'est un métier en fait qui est très développé à l'étranger, particulièrement aux États-Unis. En fait, j'ai décidé moi-même, étant passionnée de mode et passionnée des gens, de recentrer tout ça sur les conseils qu'on pourrait donner aux gens pour s'approprier les tendances, pour se mettre en valeur et pour être en cohérence avec ce qu'ils sont à l'intérieur.
Cô Charlotte giúp khách hàng chọn phong cách ăn mặc, làm thế nào để hợp với phong cách cá nhân nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc, rester soi-même. Alors Charlotte, on vous suit.
Bien, allons au deuxième étage.
Cùng với Charlotte, Thảo đang đi lên tầng thứ hai, nơi có các hiệu thời trang mê sẵn, l'étage du prêt-à-porter.
Donc Aida.
Da bây giờ đang mặc thử một số áo quần.
L'objectif c'est d'avoir une harmonie de silhouette. Une harmonie de silhouette chez une femme, ça s'obtient quand on a une largeur d'épaule qui est égale à une largeur de bassin avec une taille qui est marquée le plus possible.
Khi ăn mặc, ta nên chú trọng đến một vóc dáng hài hòa, une harmonie de silhouette. Chiều ngang của bờ vai, les épaules, nên cân xứng với vòng mông, le bassin, áo quần bó sát ở lưng để tạo điểm nhấn.
Regardez-vous dans le miroir. Vous mettez comme ça. Vous avez les épaules plus étroites que le bassin. Et vous n'avez pas une taille qui est très marquée. D'accord? Donc, première chose, on va élargir les épaules pour rééquilibrer avec le bassin. Deuxième chose, on va essayer d'avoir des formes qui sont cintrées. Et enfin, le tout en essayant de structurer la silhouette.
Bờ vai của Aida không rộng bằng vòng mông. Cô nên chọn các kiểu áo độn vải ở vai để tăng thêm chiều ngang, élargir les épaules và túm lại ở lưng, cintrer.
Le fait de mettre des épaulettes ou d'avoir une veste ou un gilet ou une matière qui se tient toute seule, ça va structurer une silhouette et ça va la rendre plus harmonieuse. D'accord? Je vais vous faire essayer deux, trois choses pour vous montrer.
Cô Charlotte đang tìm những kiểu áo hợp với vóc dáng của Aida.
C'est très bien. 38. Regardez-vous. Le fait que la veste soit relativement courte, ça va bien avec une robe. D'accord? Parce que ça élance la silhouette. Et pour élancer une silhouette, il y a plusieurs techniques. Il y a la couleur, le fait de porter le même genre de couleur en haut et en bas sur le corps pour éviter de couper complètement la silhouette, d'accord? Et c'est la verticalité, le deuxième principe. La verticalité, c'est d'avoir des lignes verticales qui vont, dans l'œil de la personne que vous allez avoir en face de vous, se dire, bah tiens, elle est grande, elle est élancée.
Để cho dáng người thon thả hơn, élancer la silhouette, thì ta nên chọn những kiểu áo có đường sọc theo chiều dọc, hoặc là trên và dưới đều mặc cùng một gam màu.
Quelles sont les pièces phares qu'on doit toujours avoir dans notre garde-robe, dans notre dressing?
Je dirais que une bonne veste noire, ça ira toujours.
Okay.
Il nous faut un jean, une chemise blanche. Parce que la chemise blanche, tu peux très bien te faire un look. Bonne veste noire, chemise blanche, jean.
Les basiques. Là những y phục cơ bản của phụ nữ, quần tây, quần jean, áo sơ mi trắng, une chemise blanche, áo vest màu đen, une veste noire, loại có túm lưng.
Et puis, la petite robe noire, parce que quand on l'a trouvée, c'est pareil, tu peux la mettre dans n'importe quelle situation.
Và dĩ nhiên là chiếc áo đầm màu đen, la petite robe noire, không bao giờ lỗi thời. Trong kỳ sau, cô Charlotte sẽ hướng dẫn chúng ta cách chọn màu áo làm sao cho hợp với nước da.
Parlez-vous Paris?
Regardez pour le monde.
Parlez-vous Paris?
C'est absolument exceptionnel.
Waouh, super.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Aida. J'ai 32 ans. Je viens de Bilbao.
Moi, je suis journaliste. Ça fait presque chaque mois qu'on est à Paris. Je pense qu'on est dans les meilleurs endroits du monde pour pouvoir devenir un jour journaliste de mode. J'aimerais bien savoir un peu plus sur le milieu de la mode à Paris.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo cùng với cô Aida ghé thăm cửa hàng lớn Galeries Lafayette theo sự hướng dẫn của nhà tạo mốt Charlotte Rosier.
Maintenant, je voudrais qu'on fasse un petit test de colorimétrie.
Bây giờ, cô Charlotte đang chỉ cách chọn màu tùy theo nước da, colorimétrie.
En fait, il existe deux types de tonalités de couleurs. Il y a les tons chauds, qui sont les couleurs avec une pointe de jaune. Donc, par exemple, le doré, ouais. Le marron, le beige, d'accord ouais. Et puis, il y a des couleurs froides. Les couleurs froides, c'est toutes les couleurs dans lesquelles il n'y a pas de jaune. Le noir, l'argenté, le blanc, le bleu ciel, le bleu marine, le rose fuchsia, la couleur de mon rouge à lèvres. On a chacun une tonalité, donc soit chaud, soit froid, qui nous met plus en valeur qu'une autre.
Màu chủ yếu có hai loại. Màu nóng, les couleurs chaudes, thường là vàng hay đỏ. Còn màu lạnh, les couleurs froides, là xanh hay xám.
Je voudrais lui montrer ça. Ça, c'est bien. 38. Et je voudrais, juste pour illustrer au niveau des couleurs, il me faut un truc blanc-blanc et un truc beige. Vous avez ça?
Charlotte đang cầm một tấm vải gần khuôn mặt của Aida, près du visage.
Alors, regardez-vous. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous trouvez plus rayonnante dans lequel?
Et le blanc.
Le blanc. Mmh. Vous êtes vraiment beaucoup plus lumineuse, vous avez l'air en pleine santé, alors que dans l'autre, ça vous rend terne, hein, oui. Fatigué. Oui. Ça crée des ombres sur le visage. D'accord? Du coup, ça veut dire, Aida, que vous êtes de tonalité froide. Ce qui veut dire que vous allez avoir intérêt à mettre près du visage des couleurs qui n'ont pas de jaune dedans.
Màu trắng làm cho nước da của Aida sáng hơn so với màu cát ngà. Nước da của Aida nghiêng về màu lạnh, cho nên ở phía trên cơ thể nên mặc những màu lạnh như xanh dương, tím hồng, trắng xám.
Ce qui veut dire que la robe que vous portez aujourd'hui, Aida, la couleur n'est pas la plus adaptée. Non, parce que dans le bordeaux, il y a du jaune.
C'est la cata.
Par contre, j'ai une astuce.
Ah, ok.
Vous vous débrouillez pour mettre près du visage une couleur qui est froide. Si vous mettez un foulard ou une écharpe blanche ou bleu ciel ou rose très clair, ça va rééquilibrer tout ça.
Aida có thể mặc những màu nóng như màu cam, xanh lục hay gỗ nâu, le orange, le vert ou le marron, nhưng nên quấn thêm khăn cổ màu lạnh để hài hòa với nước da.
Donc là, effectivement, c'est un étage où il y a des créateurs un peu plus connus en ce moment.
Bây giờ, Thảo cùng với Aida đi lên tầng cuối, dành cho các thương hiệu thời trang cao cấp.
Alors, je voudrais savoir vraiment comment ça se passe. Donc, il y a un défilé, et après ça, dans n'importe quelle boutique, comment on fait pour copier tout ça?
Alors, le chemin, en fait, entre un vêtement qu'on trouve sur les podiums et le fait qu'il se retrouve en magasin. Donc, les défilés ont lieu beaucoup, beaucoup de temps à l'avance. À partir du moment où il y a eu un défilé, il y a eu une tendance, et bien, il y a une adaptation pour les magasins.
Đa số các hiệu thời trang cao cấp đều có mặt ở đây. Chanel, Balenciaga, Dior. Các kiểu áo này từng được thiết kế cho mùa biểu diễn y phục, les défilés.
À partir du moment où il y a les défilés qui ont lieu plusieurs mois à l'avance, les créateurs des autres petites marques qui sont beaucoup plus accessibles pour tout le monde vont se dire tiens, il va y avoir une tendance pour le bleu clin, pour le Far West, et bah toutes mes collections, je vais les orienter pour ça. Maintenant, le temps de création des Zara, des H&M, des Mango sont beaucoup plus courts, donc ils travaillent en flux tendu. Les matières sont évidemment un peu moins belles, quoique, mais on arrive facilement à se faire des petits styles assez sympas, inspirés des grandes maisons de couture.
Sau đó, các hãng áo quần mới sản xuất y phục may sẵn. Thường là gợi hứng từ các hiệu thời trang cao cấp, les grandes maisons de couture. Chất lượng có thể không bằng, nhưng giá mềm hơn.
Et Charlotte, oui, et quel est le rôle des créateurs dans les grandes maisons de couture?
Il y a des grands créateurs au sein de maisons, par exemple, on a Karl Lagerfeld chez Chanel, qui est très très intégré, et qui a Sapa, et qui a ça, je me poserais la question de savoir ce qui se passerait si Karl Lagerfeld partait chez Chanel. Il y aurait toujours des codes, il y aurait toujours une approche Chanel, soit présente du noir et du blanc, etc. Mais ce serait une approche différente.
Khi một nhà tạo mốt như Karl Lagerfeld thiết kế cho hiệu Chanel thì ông đưa ra một nhãn quan sáng tạo, nhưng ông vẫn phải tôn trọng các tiêu chuẩn của hiệu Chanel.
J'ai beaucoup apprécié connaître un peu plus les coulisses. Merci, Charlotte.
Au revoir.
Quý vị vừa nghe giáo trình tiếng Pháp Parlez-vous Paris bài 41-42. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí thể thao với tựa Tấm huy chương vàng Olympic ngoài mong đợi của thể thao Việt Nam, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Ngày thi đấu đầu tiên ở Thế vận hội Rio 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho thể thao Việt Nam trong môn bắn súng ngắn hơi 10 mét. Lần đầu tiên trên đấu trường lớn nhất thế giới này, quốc ca Việt Nam được cử lên trong niềm tự hào và xúc động vô cùng của nhà tân vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh cũng như toàn thể đoàn thể thao có mặt tại Rio de Janeiro tối qua. Từng giành huy chương vàng thế giới và Á vận hội ASEAN. Nhưng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, 32 tuổi, chưa một lần giành được tấm huy chương ở đấu trường lớn Olympic. Tại kỳ Olympic London 2012, anh chỉ được xếp hạng 9, không lọt được vào chung kết. Đến Rio 2016 năm nay, đoàn thể thao Việt Nam cũng có đặt chút ít kỳ vọng huy chương vào tay súng Hoàng Xuân Vinh, nhưng quả thật cũng không nhiều lắm. Thế nhưng Hoàng Xuân Vinh đã lập nên được chiến công lịch sử cho thể thao Việt Nam, trở thành vận động viên đầu tiên mang về tấm huy chương vàng Olympic quý giá. Sau khi lọt vào vòng chung kết gồm 8 vận động viên xuất sắc nhất, Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu với quyết tâm cao, tâm lý vững vàng, tự tin để lần lượt loại nhà đương kim vô địch Olympic Hàn Quốc Jin Jong-gok, tiến tới đánh bại tay súng của Đức chủ nhà là Philippe Almeida Wu, một người gốc Trung Quốc, và một xạ thủ khác của đoàn Trung Quốc là Bàng Vĩ, để đăng quang ngôi vô địch với số điểm kỷ lục của Thế vận hội 202,5 điểm. Thành tích lịch sử của xạ thủ Việt Nam đã được đón nhận với niềm vui lớn trong giới hâm mộ thể thao cũng như các nhà chuyên môn tại Việt Nam. Đây là một chiến thắng mang tính đột phá, mở ra một trang sử mới cho thể thao Việt Nam mà từ trước tới giờ mới chỉ có 2 huy chương bạc trên đấu trường lớn Olympic của môn Taekwondo tại Sydney 2000 và cử tạ tại Bắc Kinh 2008. Đây cũng là tấm huy chương mà nhiều thế hệ vận động viên Việt Nam đã khát khao mong chờ từ 36 năm qua, tức là từ khi Việt Nam đến với đấu trường Olympic. Thành tích lớn này cũng đặt ra cho các nhà quản lý những suy nghĩ mới cho tương lai thể thao Việt Nam. Nhân sự kiện này, tạp chí thể thao có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Mùi từng nhiều năm làm công tác quản lý thể thao tại Việt Nam.
Vâng, xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Thưa ông, một tin vui lớn đến với thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên ở Rio 2016. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã giành được tấm huy chương vàng đầu tiên. Rất nhiều lời ca ngợi, đây là một cái chiến công lịch sử, một kỳ tích của thể thao Việt Nam. Đánh giá thế nào về thành tích này của Hoàng Xuân Vinh ạ?
Hoàng Xuân Vinh giành được chiếc huy chương vàng ở trong cái bộ môn bắn súng. Đây là chiếc huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam ở trên đấu trường Olympic. Chúng ta biết rằng là khi Việt Nam trở lại cái mái nhà Olympic vào năm 1980 tại cái đường hội Moscow đến nay đó, thì chúng ta hai lần có được hai chiếc huy chương vàng. Của năm 2000 và sau đó năm 2008 ở hai bộ môn Taekwondo và cử tạ, thì lần này chúng ta lại có được cái chức huy chương vàng. Phải nói rằng là sở dĩ được coi nó là kỳ tích là bởi vì chức huy chương vàng đó là đầu tiên của thể thao Việt Nam trên cái đấu trường lớn như thế. Cái thứ hai nữa, nên Hoàng Xuân Vinh lại giành được cái chức huy chương vàng này với một cái kỷ lục mới cho Olympic với 202,5 điểm, thì đó chính là một trong những cái thành tích rất là xuất sắc. Khi thắng được các đối thủ rất mạnh, tức là nhà đương kim Olympic của Hàn Quốc cũng như là các vận động viên vừa là của Trung Quốc và cấp Trung Quốc mà thi đấu trong Brazil, thì việc Hoàng Xuân Vinh giành cái chức huy chương vàng này với những cái đối thủ mạnh như thế thì phải nói đó là một cái thành tích rất là tốt. Nếu chúng ta so sánh cái thành tích của Việt Nam ở trong cái khu vực Đông Nam Á 11 nước thì ngoài Thái Lan, trong cái quá trình thi đấu 15 cái kỳ Olympic thì họ giành được 7 cái huy chương vàng. Indonesia có 6 cái huy chương vàng. Thì Việt Nam là cái nước thứ 3 có giành được huy chương vàng. Trong 11 nước thì chỉ có Thái Lan, Indonesia, Mã Lai, Philippines, Việt Nam và Singapore đó là có huy chương của Olympic. Còn lại những nước như Brunei, Campuchia hay là Lào, hay Myanmar với lại Moleste đó thì là chưa hề có chiếc huy chương nào ở trên cái đấu trường Olympic cả. Cho nên là cái việc Việt Nam là cái nước thứ ba mà có huy chương vàng thì phải nói là Việt Nam từ khi mà tham gia trở lại Olympic thì chúng ta có thành tích này thì đó là chính là một cái thành tích được đánh giá rất là cao và cái sự phấn khởi của tất cả những người hâm mộ. Khi chúng ta đầu tư đến 40 tỷ cho cái kỳ chuẩn bị cho cái kỳ này thì cái thành tích mở đầu của cái đoàn thể thao Việt Nam tại cái đấu trường này nó cũng sẽ tạo một cái động lực tốt cho tất cả các cái môn khác khi tham gia thi đấu trong cái đấu trường Olympic tại Brazil.
Vậy thưa ông, bắn súng giữ vị trí thế nào trong thể thao Việt Nam, nhất là từ sau chiến công của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ấy?
Bắn súng luôn luôn được coi là môn thể thao mũi nhọn của Việt Nam, không chỉ ở trong đấu trường của Olympic, ở ASEAN rồi ở SEA Games. Bắn súng là một trong những môn thể thao trọng điểm của thể thao Việt Nam và được đầu tư cũng khá bài bản. Rồi chúng ta cũng được đầu tư rất là nhiều để đi tập huấn ở nước ngoài và cũng có những cái đợt mà chúng ta tham gia thi đấu liên tục. Cho nên chúng ta đã có những vận động viên có thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, ở trên cái đấu trường lớn mà có đến hơn 200 quốc gia tham dự như Olympic chính thức như thế, thì đây là cái thành tích mà chúng ta nói là nó là cái kiểu như vậy. Cho nên là cái sự đầu tư nó bài bản và nó cũng hết sức là lâu dài và được coi là cái thể thao trọng điểm của Việt Nam. Tuy nhiên, ở góc độ nào khác thì với cái điều kiện khó khăn của chúng ta thì cái sự đầu tư nó cũng chưa được làm mạnh lắm. Các cái trường bắn của mình vẫn xài những cái bia mà gọi là không phải là bia điện tử như là thân các đối tượng lớn, hay là đạn và súng. Những cái trang bị của mình nó cũng rất là hiếm hoi, cho nên các vận động viên đỉnh cao họ cũng có cái hạn chế. Cho nên cái thành tích của Hoàng Xuân Vinh thì tôi cho rằng là quá tốt, và có lẽ tới đây chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc hơn trong cái việc tức là tăng cường để làm sao cho cái sự đầu tư ở những cái môn thể thao mà nó mang cái thực điểm như vậy đó, nó sẽ được đầu tư nhiều hơn.
Chiến thắng lịch sử của Hoàng Xuân Vinh có gợi lên cái điều gì cho các nhà quản lý thể thao trong tương lai sắp tới không?
Tôi nghĩ rằng là cái thành tích này nó sẽ là một trong những cái động lực rất là tốt để các nhà quản lý thể thao của chúng ta để trình với lại chính phủ và nhà nước về việc tức là cần phải có sự đầu tư một cách bài bản hơn đối với lại công việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và xây dựng các cái trung tâm đào tạo hết sức là cơ bản cũng như có sự liên kết trong việc đào tạo mà chúng ta nói là trọng điểm có tài năng để có thể tham gia được các cái đấu trường lớn, bắt đầu từ SEA Games đến ASEAN và đến kể cả Olympic. Khi mà chúng ta biết rằng là với những vận động viên chẳng hạn như cỡ như Hoàng Xuân Vinh với một cái quá trình đầu tư nhiều năm thì sự tích lũy về mặt kinh nghiệm cũng như cái tâm lý thi đấu trở nên vững vàng, và khi mà đã có thể tập trung được tốt thì chúng ta vẫn có khả năng giành được huy chương, kể cả những huy chương cao nhất như Hoàng Xuân Vinh đã làm. Đó phải giúp cho những cái nhà quản lý có cái định hướng là trong cái công việc là đầu tư không phải chỉ là sự tham gia hay là phấn đấu để chỉ lọt vào cái chuẩn của Olympic để có mặt ở Olympic không, mà phải có một cái bước đột phá với những cái môn thể thao mà chúng ta nói là có tiềm năng. Cái đất nước có đến 90 triệu dân thì cái việc đó là hết sức nên làm. Cái việc thứ hai nữa, đối với các nhà quản lý, tôi cho rằng là ngày nay không thể nói chuyện thành tích thể thao mà amateur, nó phải là cái cuộc thi đấu cọ sát và phải có một cái quá trình rất là lâu dài. Cái chuyện đó là nhà nước phải tính toán.
Việt Nam tham gia 23 vận động viên trong 10 môn thi đấu. Ngoài Hoàng Xuân Vinh ra thì liệu đoàn Việt Nam còn có hy vọng nào giành huy chương?
Việt Nam đặt ra cho mình một cái chỉ tiêu để tự mình chiến thắng mình đó. Tức là khi mà chúng ta giành được cái suất chính thức thì nó coi như là thành tích rồi, chứ chưa cần phải giành được huy chương. Cho nên là khi ở tại kỳ Olympic ở London thì chúng ta mới có 17 vận động viên, bây giờ chúng ta được 23 vận động viên thì tôi cho đó là một cái sự tiến bộ. Như vậy thì lần này đó, ngoài cái huy chương của bộ môn bắn súng thì chúng ta vẫn còn kỳ vọng ở vài cái môn nữa. Ví dụ như là lần này bộ môn cử tạ đã từng có huy chương bạc tại Olympic 2008 ở Bắc Kinh của vận động viên Hoàng Anh Tuấn. Lần này thì chúng ta có một cái Tuấn khác, đó là Thạch Kim Tuấn, cũng mới có 22 tuổi thôi. Nhưng mà Thạch Kim Tuấn cũng đã có một thành tích tốt là 287kg tổng nâng ở tại giải vô địch thế giới, đã giành được thứ 3 của thế giới. Thì cũng hy vọng rằng là nếu như Thạch Kim Tuấn có cái sự chuẩn bị tốt và đừng bị chấn thương thì cũng có thể hy vọng là giành được cái huy chương. Thực ra thì cử tạ sẽ là một trong những cái nội dung mà cạnh tranh rất là quyết liệt với những cái nước nằm trong khu vực châu Á của mình là chính, tức là với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, rồi với Trung Quốc, thì đó là những cái nơi mà rất mạnh những cái nội dung này. thì có lẽ còn tôi nghĩ là hy vọng ở những cái nội dung đó. Riêng đối với thể dục dụng cụ thì ví dụ như Phạm Phước Hưng hay là Phan Thị Hà Thanh trong cái giải vô địch dụng cụ thế giới thì cũng đã có huy chương, tuy nhiên là đến cái đấu trường Olympic mà nó thi đấu dài ngày và nhiều như thế này, phải nói là cái khả năng để các vận động viên này có thể kiếm được chiếc huy chương dù là huy chương đồng cũng rất là khó khăn.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Bui. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc với tựa France Gall, búp bê của làng nhạc Pháp, tạp chí do Thanh Phương biên soạn.
Un amour qu'on quitte. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes.
Cũng nằm trong số các danh ca Pháp nổi tiếng từ thời thập niên 1960, nhưng cuộc đời nghệ thuật của France Gall lại bị gián đoạn một thời gian dài, và mãi đến gần đây bà mới trở lại sân khấu. Không phải với tư cách ca sĩ mà là với tư cách người dàn dựng một vở nhạc kịch đang rất ăn khách hiện nay, đó là vở Register mà chúng ta đang nghe.
Tant de liberté pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine? Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste.
Sinh năm 1947 trong một gia đình ca nhạc sĩ France Gall, tên thật là Isabelle Gall, học piano và guitar từ thuở nhỏ. Ngay từ năm 13-14 tuổi, France Gall đã cùng với hai người anh sinh đôi lập một ban nhạc nhỏ, mùa hè thì trình diễn ở các bãi biển, mùa đông thì chơi nhạc ở Paris. Năm 1963, khi cô mới chỉ là một thiếu nữ 16 cái xuân xanh, những bài hát của France Gall trình bày lần đầu tiên được phát trên đài phát thanh, và một năm sau, nữ ca sĩ trẻ này bước lên sân khấu. Tuy trước đó đã có một số bài hát ăn khách, nhưng năm 1965 mới thật sự là năm đánh dấu những thành công vang dội của France Gall. Đầu tiên là với ca khúc Sacré Charlemagne do cha cô viết lời trên nền nhạc của George Lefman. Bài hát này bán được tới hơn 2 triệu bản và đã được phổ biến ở một số nước, nhất là học sinh ở Nhật Bản rất thích bài hát này.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches les jeudis.
De nous laisser dans la vie que les dimanches les jeudis.
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Tiếp đến, France Gall được mời đại diện cho Luxembourg dự cuộc thi Eurovision năm 1965 với bài hát Poupée de cire, Poupée de son của tác giả Serge Gainsbourg, và cô đã đoạt giải thưởng lớn với ca khúc này. Thành công của bài hát Poupée de cire, Poupée de son cũng vượt khỏi biên giới châu Âu, và France Gall đã thu bài hát này bằng 3 thứ tiếng khác nhau, trong đó cũng có tiếng Nhật. Poupée de cire, Poupée de son ăn khách đến mức có một công ty đã sản xuất mỗi ngày đến 15.000 búp bê France Gall, và búp bê này được bán chạy như tôm tươi. Nhưng dân Pháp lúc đó trách France Gall là tại sao cô hát cho Luxembourg mà không đại diện cho Pháp dự Eurovision. Dẫu sao thì Poupée de cire, Poupée de son được dịch ra tiếng Việt với tựa Búp bê không tình yêu cũng đã vượt thời gian để trở thành một trong những ca khúc bất hủ của nền nhạc Pháp. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe lại một đoạn của bài hát này như đã được thâu tại cuộc thi Eurovision năm 1965.
Je suis une poupée
sau những thành công của năm 1965 là những năm tháng mà sự nghiệp âm nhạc của Francois khi nổi khi chìm, mãi đến năm 1973 khi gặp được nhạc sĩ Michel Berger mà sau này trở thành chồng của cô, con đường nghệ thuật của Francois mới thăng tiến trở lại. Michel Berger đã viết cho Francois ca khúc La Déclaration d'amour, khởi đầu cho một danh sách dài những thành công mới của cô, với một trong những đỉnh điểm là album đầu tay thâu trong studio tựa đề Francois. Đôi ca nhạc sĩ trẻ nhưng đã nổi tiếng nước Pháp thời ấy đã làm lễ thành hôn vào tháng 6 năm 1976. Chồng mới cưới khuyến khích Francois trở lại sân khấu vào năm 1978, nhưng chính là vở nhạc kịch Samania do Michel Berger viết nhạc và tác giả Luc Plamondon viết lời mà tên tuổi của Francois mới thực sự đi vào lịch sử của nền âm nhạc Pháp trong vai Christian. Vở nhạc kịch này thành công vang dội, trong khi trước đó chẳng có nhà sản xuất nào dám bỏ tiền cho thể loại này. Công của cặp đôi ca nhạc sĩ tài danh tưởng sẽ còn kéo dài nhiều năm, nhưng cái chết đột ngột do một cơn đau tim của Michel Berger vào tháng 8 năm 1992 và sau đó là cái chết vào năm 1997 của cô con gái lớn khiến Francois không còn chút hứng thú với sân khấu nữa và cô đã chấm dứt sự nghiệp ca nhạc vào năm 1997. Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, mãi đến năm 2012, tức là đúng 20 năm sau ngày chồng bà qua đời, khi trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh, Francois mới tiết lộ là bà đang chuẩn bị một dự án nhạc kịch dựa trên những ca khúc của Michel Berger do tác giả và do Francois trình bày trước đây. Vở nhạc kịch Register đã ra mắt khán giả ở Paris ngày 4 tháng 11 năm 2014. Cùng thể thao hôm đó chật cứng người vì các fan hâm mộ Francois đã sốt ruột chờ đón buổi trình diễn đầu tiên của vở nhạc kịch Register. Vở nhạc kịch bắt đầu không phải trên sân khấu mà trên một màn ảnh lớn. Trên đó người ta thấy Francois trong vai một người bà kể cho cháu ngoại nghe câu chuyện về Maggie, nhân vật chính của Register. Thủ vai Maggie là Lia Delo, một nữ ca sĩ có ngoại hình hao hao giống như Francois. Nội dung vở nhạc kịch xoay quanh gia đình gồm bố và hai con gái là Maggie và Mandoline quản lý một hộp đêm ở Paris. Nhạc sĩ piano của hộp đêm này một hôm bỏ đi, nhưng chính nhờ những bài hát của Michel Berger mà Francois từng trình bày thành công vào những thập niên 1970-1980 mà gia đình của Maggie không bị phá sản. Tổng cộng có đến gần 30 ca khúc của Michel Berger được đưa vào vở Register, trong đó dĩ nhiên là có nhiều bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ mà khán giả nào cũng thuộc nằm lòng, nghe đến bài nào là họ đồng loạt bật dậy hát theo một cách say sưa. Cuối tháng 6 2016 đã có gần 350.000 khán giả đến xem Register. Thành công vang dội đến mức đạo diễn của vở nhạc kịch này nghĩ đến chuyện dàn dựng tập 2 của Register với nhiều bài hát của Francois, và như vậy là ở tuổi gần 70, tuy không còn cất giọng hát nữa, tên tuổi của Francois vẫn gắn liền với sân khấu ca nhạc nước Pháp.
Thưa quý vị, tạp chí âm nhạc do Thanh Phương thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Xạ thủ Việt Nam phá kỷ lục Olympic đoạt huy chương vàng thứ hai. Nhật Bản phản đối Trung Quốc đặt radar gần khu vực tranh chấp trong biển Hoa Đông. Bắc Triều Tiên la hoảng sắp bị Mỹ ném bom hạt nhân. Phe nổi dậy tại Syria phá vỡ vòng vây thành phố Aleppo. Hoa Kỳ khẳng định không liên can đến vụ đảo chính Houthi tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tại sao Trung Quốc kiên quyết độc chiếm Biển Đông? Trọng Nghĩa biên soạn với phần phân tích của tướng Daniel Schaffer, chuyên gia Pháp tại Trung tâm Tham vấn Địa chính trị ASEAN 21. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai.